Mình lẽ ra vui một mà vui được hai. Như vậy thì cái bệnh đó là cái bệnh làm cho mình mất, không thấy được cái lẽ thực. Những cái sai của mình người ta chỉ, mình không dám nhìn. Còn cái chưa có thực đúng của mình, người ta tô điểm cho mình lại chấp nhận. Thành thử không có biết được lẽ thực của mình. Rồi cái bệnh thứ hai nữa, bệnh là bệnh cái bằng si ái đó, tức là cái thương mà thương si mê đó. Người nào mình thương họ nhiều quá đến đổi mà sai xưa đó, thì ai mà động tới người đó, nói tới người đó một tí thì mình sao? Mình cũng muốn khùng lên, phải không? Đó, thì đó là cũng là cái bệnh, bệnh không có chịu thấy lẽ thật. Ví dụ như giờ có người nào gọi là bạn thân của mình, thân thiết lắm á, mà một huynh đệ thấy cái người đó không tốt, xấu cái này hư cái kia, kêu mình lại nói à, huynh chơi với người đó chứ người đó không tốt này kia, nói vậy cái là bất bình trong lòng liền. Bất bình trong lòng có chịu ngồi nghe nữa không? Còn nhiều khi không nghe mà cự lại nữa chứ. Đó, như vậy cũng làm mà cái bệnh làm cho mình không thấy được lẽ thật. Còn cái thứ ba nữa là cái bệnh hận thù. Hận thù ai đó rồi thì dầu người đó họ làm tốt mấy, mình cũng thấy tốt không? Người đó là kẻ thù mình thì họ tốt mấy mình cũng không thấy họ tốt. Lúc nào cái gì họ làm cũng thấy dễ ghét hết á, phải không? Đó. Thì như vậy thì cái người mình hận thù là cái người lúc nào cũng xấu đối với mình. Nhưng mà có những khi họ làm rất tốt mà mình cũng thấy họ xấu, nó không thấy được lẽ thật. Như vậy cho nên những cái đó, ba cái bệnh đó, bệnh hận thù, bệnh si ái và bệnh hiếu thắng của mình đó, thì làm cho mình không thấy được lẽ thật. Mà sống không thấy được lẽ thật thì mình sống trong một cái tưởng tượng nhiều hơn. Bởi vậy tu là phải vượt qua mấy cái bệnh đó. Và Ngài ở đây Ngài mới nói có một bệnh là thắng thôi. Tức là mình phải dẹp cái cờ hiếu thắng của mình thì cái tri kiến mình mới tròn. Tức là cái thấy biết nó mới tròn. Chứ không thì cái thấy biết mình nó bị thiếu, bị lép đi. Mà quý vị thấy như ba cái bệnh tôi kể mà ai mang cái đó, cái thấy có thiếu lép không? Lúc nào cũng bị một bên. Nghe người nào khen người mình thương, mình thân thì cũng thân với người đó được. Nghe ai chỉ trích người mình thương, mình thân thì người đó cũng thù lây với mình. Như vậy thì cái đó làm cho cái thấy, cái nhìn mình không có thấu đáo. Vì vậy mà cái tri kiến nó chưa có tròn. Bây giờ tu ráng giữ tri kiến cho tròn nha, đừng có lệch, đừng có méo mó, thì như vậy tu nó mới hay. Bởi vì còn những cái mà mình thích hơn, thích thắng đó, thì đó là còn chứa cái quả ở trong tay mình, chứ không phải là còn những cái hay. Buông lửa giác ngộ, đốt hoại thải rừng tà ngày trước, cầm kiếm trí tuệ quét cho không tính thức thỏa nay. Buông tức là thường thường ở đây dùng cái buông với chữ cầm, nó đối đãi với nhau. Buông tức là mình đưa cũng được, đưa cái lửa giác ngộ, cái đuốc giác ngộ, mình đốt hết cái rừng tà ngày trước. Những cái chữ rừng tà là những cái thấy, cái biết lệch, sai lệch đó là tà, chứ không phải là theo ngoại đạo mới gọi là tà. Chữ tà này là cái thấy biết sai lệch, mình phải đốt cho hết, đừng để nó còn. Nghĩa là lấy cái ngọn lửa giác ngộ của mình đốt hết những cái sai lệch từ trước đến giờ như một cái đám rừng đó, phải đốt cho thiệt sạch. Đó là khéo tu. Rồi cầm kiếm trí tuệ quét cho không tính thức thỏa nay. Nghe là cái tính thức thỏa nay, chỗ này tôi cũng nói cho quý vị thấy thêm, có những cái chỗ mà chúng ta học mà không có nắm vững, Cái tính thức là cái thức làm sao? Hồi nãy nói cái tính gì? Tính gương. Cái này nói là tính thức. Tính thức thỏa nai. Quét cho không tính thức thỏa nai. Quét là thiệt sạch. Không còn cái tính thức từ trước đến giờ. Bởi vì chúng ta tu, rồi chúng ta nhìn lại ở thế gian. Quý vị thấy, người thế gian mà học hành giỏi và có những cái nghiên cứu, tìm hiểu, gom góp được nhiều cái tài liệu hay của người khác, những người mà giỏi như vậy đó gọi là hàng gì? Hàng trí thức. Trí thức. Rồi người mà được biết rất nhiều tất cả những cái lý thuyết trên thế gian thì gọi là nhà gì? Nhà bác học. Phải không? Mà bây giờ ai nói mình nhà bác học mừng không? Cái cô đó và cái thầy đó thật là nhà bác học. Bây giờ không nói bác học thôi, nói làm nhà trí thức. Quý vị chịu không? Chịu không? Đây là tôi nói, nhiều khi những câu tôi nói mà nhiều người không hiểu tôi nói cái gì. Lần ra nói chuyện ở tại Hà Nội, trong cái viện Hán Nôm với mấy ông giáo, thì khi tôi lại bắt đầu nói chuyện thì ông giám đốc ông giới thiệu tôi là cái người học Phật Nguyên Thâm, là một người học giả, là một học giả nguyên bác. Giới thiệu vậy thì ngon lành quá rồi, phải không? Mà giới thiệu rồi thấy chừng ông đứng ngồi sướng, rồi tôi đứng dậy tôi nói tôi xin cải chánh. Thưa quý vị, tôi không phải là một học giả, mà tôi chỉ là một hành giả. Nói vậy cái ai nấy họ ngẩn, không biết tôi là cái gì, hành giả là hành cái gì. Nghe nói học giả cũng ngon lành quá rồi mà không chịu nói hành giả. Thì đó là cái ý của tôi mà họ không dám hỏi, thì thôi tôi cũng bỏ qua luôn. Thì ở đây tôi chỉ học giả và hành giả cho quý vị biết. Học giả là mình học được nhiều ngành, nhiều môn ở bên ngoài, rồi thông thạo hết những cái ngành môn đó của ở thế gian, thì đó là một nhà học giả rồi, phải không? Còn nếu mình rộng hơn, tìm kiếm khắp hết cả thế giới những cái gì hay, cái gì mà người ta khen là tốt, là quý, mình đều nghiên cứu, đều học được hết, thì đó là nhà bác học. Như vậy thì cái biết của mình mà gọi là trí thức đó, cái trí mình biết, cái trí thức đó là do học mà được, phải không? Học của người này, học của người kia, học của người nọ, đem vô gom góp lại thành của mình. Như vậy đó gọi là trí thức. Mà cái trí thức đó mình gom góp lại thì thiệt của mình chưa? Rồi cho tới một nhà bác học gồm tất cả những cái môn gì thế gian biết gần hết thì đó là nhà bác học. Như vậy người đó được bác học như vậy thì cái bác học đó là cái trí thực của người đó hay là cái lượm lặt của người đó. Như vậy thì học giả hay là hàng trí thức thì cái đó đều là cái bên ngoài, từ bên ngoài mà được. Ở nhà Phật mình dạy muốn có trí tuệ thì phải làm sao? Giới định tuệ. Từ giới giúp mình dễ tu thiền định. Thiền định là trí tuệ nó sáng lên, thì đó là tuệ.